kính chào quý thính giả đến với chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Kính thưa quý vị, Đức Chúa Giêsu trước khi Ngài về trời đã ban cho các môn đệ của Ngài một điều răn mới, đó là họ phải yêu thương nhau như chính tình yêu mà Ngài đã dành cho họ. Quả thật vậy thưa quý vị, tình yêu thương là một món quà vô giá mà Chúa đã ban cho nhân loại, và đó cũng là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi đến toàn thể quý vị. Nếu quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình, về niềm tin hoặc muốn nghiên cứu về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
Hoang mang vô lượng khi con chim bay nét đẹp đẽ ở khắp thế gian, đều gió tay thiên tạo thành. Xem sao trên trời, tai con nghe tiếng sấm gầm thét, to gió hiên oai vượt biên không gian mịt mù. Lòng hoàng vui hót chúc tôn Giêsu muôn đời, lớn bay duy Ngài, rộng bay duy Ngài. Lòng hoàng vui hót Giêsu muôn đời, duy Ngài lớn mãi, cao quý đời danh. Ông sao am tường, con duy danh Chúa chẳng hề tiếc. Phải xuống thế gian, hầu chết thế cho nhân loại. Trên cây thâm tử, hãy con mang hết gánh nặng đây. Hôm đó loan chiều che thế cho con dậy, lòng hoàng vui hót chúc tôn Giêsu muôn đời, lớn bay duy Ngài, rộng bay duy Ngài. Lòng hoàng vui hót chúc tôn Giêsu muôn đời, duy Ngài lớn bay. Lại rung rinh hoa rơi tim kèn thôi, Chúa sẽ dẫn con về nơi thỏa vui tâm hồn. Con nay tôn thờ tâm con khiêm tôn Chúa cùng mãi, cho nay mãi con đại danh Chúa ta vô đường. Lòng hào vui hót
thính giả trên khắp cả nước. Chúc quý vị có một buổi sáng thật phấn khởi và nhiều niềm vui. Kính thưa quý vị, đối với xã hội tất bật hiện nay, công việc quá tải hay học tập quá nhiều, dễ dẫn đến căng thẳng và áp lực. Chính vì thế, hôm nay tôi xin được trình bày 5 cách giúp chúng ta giảm bớt căng thẳng trong 1 phút. Đầu tiên đó chính là hít thở thật sâu, một nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Journal of Yoga cho thấy rằng hít thở thật sâu giúp cơ thể giảm sản sinh ra những hormone gây căng thẳng. Một tác giả về quyển sách giảm căng thẳng có viết rằng hít thở sâu giúp tăng lượng oxy vào cơ thể, có tác dụng giúp bình tĩnh và cảm giác dồi dào năng lượng trở lại. Và hít sâu thật chậm bằng mũi, giữ trong khoảng 1-2 giây rồi sau đó thở chậm chậm bằng miệng. Đợi một vài giây rồi tiếp tục thở sâu. Hít thở sâu như vậy từ 7-8 lần trong vòng 60 giây. Thứ hai đó chính là nhắn tin cảm ơn. Sức mạnh của lòng biết ơn giúp cơ thể sản sinh ra hormone serotonin, giảm căng thẳng. Các chuyên gia thần kinh học cho biết, serotonin được biết đến với tên gọi là hormone hạnh phúc, giúp giảm căng thẳng. Hãy nghĩ đến những thứ mà chúng ta biết ơn và động lực giúp chúng ta tập trung vào những khía cạnh tích cực trong cuộc sống. Hành động đơn giản này có thể giúp chúng ta sản sinh ra serotonin. Vì thế, hãy nhắn tin cảm ơn đến một người nào đó luôn giúp đỡ chúng ta và luôn khiến chúng ta mỉm cười. Thứ ba đó chính là gặp người tăng cơ. Khi các nghiên cứu tại trường đại học Kentucky đã nghiên cứu lợi ích của việc căng cơ, họ phát hiện ra căng cơ giúp tâm trạng phấn chấn hơn. Đứng thẳng, hai chân dang rộng bằng vai, cánh tay duỗi thẳng đưa ra phía sau lưng và hai bàn tay nắm chặt lại. Rồi bắt đầu gập người xuống cho đến khi cảm giác căng cơ ở đùi. Nhưng phải đảm bảo rằng không gập đầu gối. Khi mà chúng ta cúi thấp qua hông, trọng lực giúp đẩy thêm máu lên não. Điều này sẽ giúp cho chúng ta cải thiện được tâm trạng và giảm căng thẳng. Thứ tư đó chính là nhảy theo nhạc. Nếu có được 1 phút, hãy tận hưởng để giảm căng thẳng. Chúng ta hãy đứng lên và nhảy theo điệu nhạc, hoạt động thể chất nhẹ nhàng, dù chỉ trong 60 giây, sẽ giúp cải thiện tâm trạng. Nếu chúng ta đang đứng trên xe lửa, xe buýt đông người, mà không phải ở sàn nhảy, hãy dùng tai nghe và nhịp chân nhẹ nhàng theo điệu nhạc, sẽ giúp giảm mệt mỏi và căng thẳng. Và cuối cùng đó chính là massage bàn tay. Khi cảm thấy căng thẳng, chúng ta có thể tự massage những ngón tay và ngón trỏ, rồi dần dần đến các ngón tay khác và cả bàn tay. Dù chỉ massage bàn tay trong khoảng thời gian ngắn, nhưng sẽ giúp cho chúng ta cân bằng được nhịp tim, giảm căng thẳng. Kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những cách giúp chúng ta giảm căng thẳng trong 1 phút. Hy vọng điều này sẽ thật hữu ích trong việc đối phó với những căng thẳng và áp lực trong cuộc sống.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiengnoihyvong@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay.
Kính thưa quý ông bà chị em, người Việt chúng ta hầu hết đều nghĩ rằng thế giới này có một đấng lớn nhất chi phối vũ trụ, người ta gọi là ông trời, mà trong Kinh Thánh gọi là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời được Kinh Thánh ghi lại là đấng đã tạo dựng nên cõi trời đất vạn vật. Ngài là đấng thiêng liêng, loài người không thể lấy mắt thường mà có thể hiểu rõ được và nhìn thấy Ngài. Nhưng mọi người biết rằng trên vũ trụ này có một ông trời đang chi phối mọi vật. Người ta yêu nhau cũng nói rằng duyên trời đền. Một người vi phạm một điều gì đó, người ta cũng thường nói là lưới trời lòng lộng, tuy rộng nhưng khó thoát. Ông trời, tức là Đức Chúa Trời, Ngài là đấng vĩ đại, Ngài là đấng công bình, nhưng lại là đấng đầy tình yêu thương. Từ ngàn xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các bậc tiên tri người Do Thái để bày tỏ đạo lý của chính Ngài cho loài người trong một bộ sách mà người ta gọi là Kinh Thánh. Và duy chỉ có Kinh Thánh cho chúng ta biết được lẽ thật về công cuộc tạo thế của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh chép về sự dựng nên loài người một cách lạ lùng trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7. Chúng ta xem trong sách Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 7. Giê-hô-va Đức Chúa Trời bèn lấy bụi đất nắng lên hình người, hà sanh khí vào lỗ mũi, thì người trở nên một loài sanh linh. Như vậy loài người có là bởi Đức Chúa Trời dựng nên, chứ không phải tự nhiên con người. Kính thưa quý ông bà chị em, Đức Chúa Trời đã dựng nên con người một cách trực tiếp, hà sanh khí vào lỗ mũi để con người trở nên một loài sanh linh, chứ không phải con người được tiến hóa từ các vật đơn bào, đa bào, vân vân. Bởi có sanh linh ấy cho nên con người khôn ngoan, hiểu biết hơn tất cả các loài vật được tạo dựng. Trước khi dựng nên loài người, Kinh Thánh ghi trong sách Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 26, Đức Chúa Trời phán rằng: chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và tượng ta, đặng quản trị các loài cá biển, loài chim trên trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Suy nghiệm câu Kinh Thánh này, chúng ta thấy giá trị và địa vị của con người là vô cùng quan trọng trong cuộc tạo hóa. Và ngày nay chúng ta thấy với trí óc khôn ngoan của loài người, con người có thể bắt các loài chim ở trên trời, các loài cá ở dưới biển, quản trị các loài súc vật ở trên đất, thậm chí là các loài côn trùng bò trên mặt đất. Con người quản trị mọi vật ở trên đất. Họ mang hình ảnh của Đức Chúa Trời, và con người phải có bổn phận đối với đấng tạo hóa của mình. Như vậy thì bổn phận đáng phải có của con người là gì? Kính thưa quý ông bà chị em, trong bốn điều răn đầu của bản luật pháp 10 điều răn có nêu lên bổn phận con người phải kính mến và tôn thờ Đức Chúa Trời. Giống như cha mẹ sanh ra chúng ta thì đạo làm con là phải thảo kính với cha mẹ, là công dân bất kỳ quốc gia nào ở trên thế giới này thì người công dân đó có bổn phận đối với quốc gia. Trên loài người được Đức Chúa Trời sáng tạo, chúng ta phải kính sợ Đức Chúa Trời. Kính thưa quý ông bà chị em, đúng ra thì con người trên mặt đất này tất cả đều phải kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh Ngài. Nhưng rất nhiều người trong chúng ta lại không có bổn phận gì với Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta không có bổn phận đối với ông trời thì đời người rất là vô nghĩa. Vì Đức Chúa Trời dựng nên con người thông minh, có sự hiểu biết. Chúng ta có thể phân biệt điều thiện và ác. Chúng ta biết nhân, nghĩa, lễ, trí tín. Chúng ta biết mọi vấn đề đạo đức. Mọi người biết rằng chúng ta sống không phải chỉ để ăn uống vui chơi, ngủ nghỉ rồi cuối cùng chết. Nhưng con người, chúng ta có bổn phận đối với Thượng Đế, bổn phận với con cái, bổn phận với cha mẹ, bổn phận với đất nước. Và ai trong chúng ta cũng biết, con người đã trở thành một loài có tội vì chúng ta phạm tội với Đức Chúa Trời. Một người không có bổn phận đối với cha mẹ thì người này được gọi là người bất hiếu. Một người không có bổn phận gì đối với quốc gia thì được gọi là những người phản nghịch hoặc là phản động. Người không có bổn phận đối với người mà mình chịu ơn thì người ta gọi là những người vong ân bội nghĩa. Nếu chúng ta không có bổn phận gì với Đức Chúa Trời, ông Trời Thượng Đế của chúng ta, thì đó là một tội rất lớn đối với chúng ta. Do đó, con người đến với biết bao tội lỗi tâm tối. Chúng ta biết rằng ngày nay không ai trong loài người là không có tội. Mọi người đều phạm tội với Chúa. Và Kinh Thánh cũng xác nhận trong sách Roma đoạn 3 câu 23. Roma đoạn 3 câu 23: vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Tội lỗi làm cho con người điêu đứng, gây biết bao nhiêu cảnh tang thương bi đát cho cá nhân, gia đình, xã hội và cả cộng đồng nhiều quốc gia ở trên thế giới này. Biết bao nhiêu cảnh đau thương, ly tán vì chiến tranh, vì sự xung đột sắc tộc, vì tội ác. Tội lỗi cũng đã ngăn cản những hạnh phúc mà Đức Chúa Trời muốn ban cho con người. Tội lỗi khiến Đức Chúa Trời từ ái đã phải đoán phạt loài người trong cuộc chiến cuối cùng này, thiện và ác đấu tranh. Bởi tội lỗi cho nên đất sanh ra chông gai và tật lê. Con người phải làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, và cuối cùng con người đi đến sự chết. Vì tiền công của tội lỗi là gì? Đó là sự chết. Thật là điều đau đớn. Chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời vì yêu thương thế gian đã ban con một của Ngài là Đức Chúa Giêsu đến thế gian. Bởi tình thương lớn lao của Ngài đối với loài người mà con người được dựng nên theo ảnh tượng của Ngài. Và Ngài cũng là đấng lập ra một phương pháp để giải thoát con người, Đức Chúa Giêsu, cứu Chúa của chúng ta. Như vậy phương pháp giải thoát con người là gì? Phương pháp đó chỉ cho một chữ, đó là Giêsu. Ngài chính là đấng cứu thế. Các dân tộc đều nghe đến danh của Chúa. Chúng ta biết ngày Giáng sinh không có một người trên thế giới này, chúng ta biết ngày Giáng sinh không có bất kỳ một người nào trên thế giới này mà không biết. Và trong chứng minh thư của chúng ta đều ghi ngày tháng năm, tức là những ngày tháng năm mà chúng ta đến sau Chúa Giêsu khi ngày Giáng sanh, bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng và bao nhiêu năm. Khi nghe đến danh Giêsu thì ai trong chúng ta đều hiểu rằng đó là danh của một đấng đã chịu chết trên cây thập tự cho chúng ta. Dầu chúng ta tin nhận Ngài hay là không tin nhận thì mọi người đều thừa nhận rằng Ngài chính là trung tâm của lịch sử thế giới, đã chia dòng lịch sử thế giới ra làm trước Chúa và sau Chúa. Những giấy tờ, chứng minh thư, bằng lái xe, hợp đồng đều ghi ngày tháng năm ở trên đó. Tại sao Chúa lại trở nên một trung tâm của lịch sử nhân loại? Vì Ngài chính là con của Đức Chúa Trời, đã chịu chết trên thập tự để làm lễ cứu chuộc cho loài người. Ngài đã giáng sanh đến trần gian của chúng ta tại quốc gia Do Thái và ở trong một gia đình bần hàn. Đời sống Chúa trong thế gian là một đời sống trong sạch và trọn vẹn. Lúc Ngài thi hành chức vụ giảng lẽ thật về nước Đức Chúa Trời, thì trong mỗi lời nói của Ngài đều chứa chân lý, sự dạy dỗ cao quý. Chúa đã làm nhiều phép lạ, Ngài chữa lành nhiều bệnh nan y, rồi người bại được lành, người phun được sạch, người què được đi, người câm được nói, kẻ điếc được nghe, người mù được sáng, và thậm chí người đang chết được sống lại. Ai ở trên thế gian làm được điều này? Không có ai làm được như Ngài. Rồi cuối cùng theo lời tiên tri, Chúa phải chịu đóng đinh trên thập tự giá. Nhiều người nghĩ rằng nếu để Chúa giảng đạo thì e rằng dân chúng tin theo Chúa sẽ tôn Ngài làm vua, và sau đó họ sẽ lật đổ chánh quyền của Herod. Nhưng trong lời tiên tri thì Đức Chúa Giêsu phải chịu chết để làm giá cứu chuộc cho nhân loại. Và Chúa đã chọn con đường này. Sau khi Ngài chết, 3 ngày sau Đức Chúa Giêsu đã sống lại. Và sau khi Ngài sống lại thì Ngài còn ở thế gian 40 ngày để giảng dạy thêm rất nhiều điều cho các môn đồ. Từ đó các môn đồ rất tin tưởng và họ rao giảng sứ điệp của Ngài ở mọi nơi. Kính thưa quý ông bà chị em, Đức Chúa Giêsu sau đó Ngài đã thăng thiên. Bao nhiêu người chứng kiến một phép lạ, lạ thường, diệu kỳ, vì Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế, và Đức Chúa Trời đã ban cho thế gian để loài người nhờ Ngài mà được giải thoát tội lỗi. Kinh Thánh dạy chúng ta rằng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, đang khi chúng ta còn là người có tội, thì đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Và Kinh Thánh viết rằng vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đây là câu Kinh Thánh hay nhất trong quyển Kinh Thánh mà chúng ta có, Giăng đoạn 3 câu 16. Và thật sự trong Roma đoạn 5 câu 8 khẳng định rằng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta, đang khi chúng ta còn là người có tội, thì đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Kính thưa quý ông bà chị em, mỗi bộ phận con người mà Chúa tạo dựng rất là quan trọng, vì Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài, Ngài dựng nên loài người như hình Đức Chúa Trời, Ngài dựng nên người nam cùng người nữ, trong Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 27. Như vậy con người là bởi Đức Chúa Trời đã dựng nên. Vì vậy trong lúc gặp hoàn cảnh nguy cấp, người tin Chúa hay không tin Chúa đều kêu lên trời ơi. Nhưng rất đau đớn, nhiều người đã từ bỏ ông trời của mình ra khỏi cuộc sống, không ai biết thờ kính Ngài. Nhưng nhiều người họ đã thờ những thần tài, những ông địa và nhiều thần khác trên thế gian này. Con người có tội, làm nhiều điều phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Theo luật công bình của Đức Chúa Trời thì con người phạm tội thì phải chịu sự hư mất đời đời, vì tiền công của tội lỗi là sự chết. Kính thưa quý ông bà chị em, cho nên con người bởi Đức Chúa Trời dựng nên, con người chúng ta khao khát tìm đến Chúa, và Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với mọi người trong chúng ta, trong khi chúng ta là người có vô vàn tội lỗi, thậm chí Ngài chịu đóng đinh trên thập tự giá vì chúng ta. Và đây là câu Kinh Thánh rất quan trọng trong Giăng đoạn 3 câu 16: vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Tôi tin rằng tất cả chúng ta đều tin con Đức Chúa Trời là Đức Chúa Giêsu để chúng ta không bị hư mất, rồi chúng ta được một gia tài to lớn là sự sống đời đời. Cầu Chúa ở cùng quý ông bà anh chị em, chúng ta có một đức tin mạnh mẽ như các sứ đồ đã từng thấy Chúa từ kẻ chết sống lại và thăng thiên. Họ đã rao giảng sứ điệp Chúa ở trên mọi miền ở thế giới. Và chúng ta là những người có phước vì chúng ta cũng nhận được lẽ thật này. Amen.
Đây là chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ Đốc Phục Lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin mời quý vị gửi thư về chương trình phát thanh Tiếng Nói Hy Vọng, địa chỉ 224 Văn Năng Lương, phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếng nói hy vọng amos@gmail.com. Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.